Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau.
Phòng An ninh Chính trị Nội bộ Công an tỉnh Thái Nguyên ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính một trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật về tai nạn giao thông.
Sử dụng giấy tờ giả có thể bị xử phạt tù chung thân.
Trong mục tìm hiểu pháp luật là luật bảo hiểm xã hội, sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Mới đây, Phòng An ninh Chính trị Nội bộ Công an tỉnh Thái Nguyên đã lập biên bản vi phạm hành chính, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 7,5 triệu đồng đối với NVK, sinh năm 1988, trú tại phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên, theo Nghị định số 15/2020 của Chính phủ. Trước đó, ngày 26 tháng 3 năm 2022, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin tai nạn giao thông làm 7 người chết tại một ngã tư trên đường 3 tháng 2, thành phố Thái Nguyên, gần công ty trách nhiệm hữu hạn Glonic Thái Nguyên. Sau đó, Công an tỉnh đã xác minh làm rõ đây là thông tin sai sự thật và xử lý đối với trường hợp đăng tải thông tin này. Đối tượng đăng tải thông tin sai sự thật về vụ tai nạn giao thông trên được xác định là NVK, sinh năm 1988, trú tại phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên, vào khoảng 22 giờ ngày 26 tháng 3. NVK đã sử dụng tài khoản nhà hàng Cang Ngon để đăng bài viết với nội dung hóng biến tai nạn 7 người chết tại ngã tư Glonic trên trang Facebook cá nhân của mình. Bài viết có 115 lượt tương tác và 44 lượt bình luận. Xác minh tại phòng cảnh sát giao thông, thời điểm trên tại khu vực ngã tư gần công ty trách nhiệm hữu hạn Glonic Thái Nguyên có xảy ra một vụ tai nạn giao thông nhưng không có người tử vong. Qua làm việc với cơ quan công an, NVK đã nhận thức được hành vi vi phạm, chấp hành quyết định xử phạt, xóa bài viết có nội dung sai sự thật trên và đăng tải bài viết đính chính thông tin trên trang Facebook cá nhân.
Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội vừa mở phiên tòa hình sự xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Lê Thị Thu Hương, bị truy tố về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, theo quy định tại Điều 331 Bộ Luật Hình sự. Bị cáo Lê Thị Thu Hương sinh ngày 20 tháng 6 năm 1973, hộ khẩu thường trú, xã Vũ Di, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc, nghề nghiệp tự do. Trước đó, bị cáo Hương có cộng tác với một số cơ quan báo chí, trong đó có báo Bảo vệ Pháp luật. Cụ thể, Lê Thị Thu Hương thực hiện hợp đồng lao động có thời hạn với báo Bảo vệ Pháp luật từ tháng 11 năm 2015 đến tháng 11 năm 2018. Sau đó, báo Bảo vệ Pháp luật đã có quyết định số 210/QĐ-5 chấm dứt hợp đồng lao động đối với Lê Thị Thu Hương. Ngày 20 tháng 10 năm 2021, Cơ quan An ninh Điều tra Công an thành phố Hà Nội ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Thị Thu Hương về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự. Kết quả điều tra cho thấy, từ năm 2020 đến nay, Lê Thị Thu Hương vì động cơ cá nhân đã sử dụng số điện thoại 0912563278 để tạo lập sử dụng các tài khoản Facebook Lê Thị Thu Hương, Hoàng Ly, Hương Lê, có hình đại diện là ảnh của Hương, tài khoản Zalo Hoàng Ly, liên tục đăng tải, phát tán trên mạng xã hội nhiều bài viết, thông tin, hình ảnh có nội dung bịa đặt, xuyên tạc, xúc phạm đến uy tín của tập thể, danh dự, nhân phẩm của cá nhân, lãnh đạo, thuộc báo Bảo vệ Pháp luật, xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Kết quả khám xét, cơ quan điều tra không thu giữ được tài liệu, chứng cứ chứng minh dấu hiệu vi phạm của các cá nhân thuộc báo Bảo vệ Pháp luật như nội dung mà bị cáo đã đăng tải trên mạng xã hội. Ngoài việc đăng tải trên mạng xã hội, Lê Thị Thu Hương còn gửi nhiều đơn tố cáo sai sự thật có nội dung nêu trên đến lãnh đạo Đảng, Nhà nước và một số cơ quan trung ương như Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Đảng ủy khối các cơ quan trung ương. Tại bản kết luận giám định ngày 10 tháng 1 năm 2022 của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội, theo quyết định trưng cầu giám định số 85 ngày 22 tháng 11 năm 2021 của Cơ quan An ninh Điều tra Công an thành phố Hà Nội. Kết luận, các bài viết được đăng tải trên Facebook Zalo của Lê Thị Thu Hương có nội dung thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân. Ngoài ra, kết quả xác minh tại cơ quan trung ương và các đơn vị như Thanh tra, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, vụ tổ chức cán bộ, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đều thể hiện đơn tố cáo của Lê Thị Thu Hương không có tài liệu chứng cứ kèm theo là suy diễn, bịa đặt.
Bộ đội Biên phòng Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa bắt giữ một đối tượng tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép qua biên giới. Trước đó, vào ngày 31 tháng 3, Tổ công tác của Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo, Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, Phòng trinh sát Bộ đội Biên phòng Quảng Trị thực hiện nhiệm vụ tại bến sông Stepol thuộc khóm Duy Tân, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị thì phát hiện hai đối tượng đang sử dụng xuồng để xuất cảnh trái phép sang Lào. Khi tổ công tác của Bộ đội Biên phòng ra tín hiệu yêu cầu dừng lại để kiểm tra, các đối tượng không chấp hành mà tiếp tục điều khiển phương tiện tiến về phía bên kia biên giới. Sau đó, tổ công tác đã sử dụng thuyền máy để truy đuổi và bắt giữ được các đối tượng. Đối tượng bị bắt giữ là Nguyễn Công Hải, sinh năm 1977, Võ Thanh Tùng, sinh năm 1970, cùng trú tại thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Bước đầu, đối tượng Nguyễn Công Hải đã thừa nhận hành vi tổ chức đưa đối tượng Võ Thanh Tùng xuất cảnh trái phép sang Lào. Hiện vụ việc đang được Bộ đội Biên phòng Quảng Trị đang tiếp tục điều tra làm rõ.
Lực lượng chức năng Công an thành phố Hà Nội vừa quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 25 đối tượng về các hành vi mua bán, tổ chức, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy, phát hiện tại quán karaoke King Dom có địa chỉ tại xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, Hà Nội. Trước đó, khoảng 1 giờ 15 phút ngày 27 tháng 3, Công an kiểm tra quán karaoke King Dom phát hiện gần 50 đối tượng tụ tập nghi sử dụng trái phép chất ma túy. Thời điểm kiểm tra, tổ công tác đã thu giữ 4,302 gram ketamine, 0,828 gram MDMA cùng một số đồ vật, dụng cụ dùng để sử dụng trái phép chất ma túy. Công an đã đưa tất cả 44 đối tượng, gồm 32 khách, 12 nhân viên về trụ sở để đấu tranh làm rõ. Kết quả xét nghiệm, 28 trên 44 đối tượng dương tính với ma túy, trong đó có 27 khách và một nhân viên. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với 25 đối tượng. Trong đó có những đối tượng chính gồm Đoàn Văn Tùng, sinh năm 1981, ở xã Thạch Hòa, huyện Quốc Oai, Hà Nội, là chủ quán. Đinh Văn Hùng, sinh năm 1984, ở huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc, là quản lý. Lương Thị Nhung, sinh năm 1982, ở phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, là quản lý và thu ngân quán, cùng bị giữ về hành vi chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy. Đối tượng Nguyễn Duy Phương, sinh năm 1999, ở huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, là nhân viên quán, bị giữ về hành vi mua bán trái phép chất ma túy và chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy. Các đối tượng khai nhận, để tổ chức sử dụng ma túy, quản lý quán bán một combo với giá từ 3 đến 3,5 triệu đồng, bao gồm một thùng bia cùng hoa quả, bánh kẹo sẵn trong phòng, với thời gian từ lúc khách vào quán đến lúc khách nghỉ, tùy theo quan hệ quen biết với khách, hoặc tùy vào số lượng khách đông hay ít. Quán này bắt đầu cho khách bay lắc sau 24 giờ. Thời điểm này, quán sẽ đóng cửa, bên trong và bên ngoài đều có nhân viên cảnh giới, được phân công nhiệm vụ chặt chẽ. Khi khách đến bay lắc, nhân viên phục vụ phòng sẽ dùng các chắn nắng của xe ô tô để che kín các ô cửa kính với mục đích không để người bên ngoài nhìn thấy các hoạt động diễn ra bên trong phòng. Đoàn Văn Tùng và Đinh Văn Hùng được giao phụ trách nên phải được hai người này đồng ý, khách mới được bay lắc. Các đối tượng quản lý của quán sắp xếp phòng bay cho khách và chỉ đạo nhân viên chuẩn bị các loại dụng cụ phục vụ việc sử dụng trái phép chất ma túy như đĩa, xào ke, đồng thời bán ma túy cho khách khi có nhu cầu. Vụ việc đang được điều tra mở rộng.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua dù bị ảnh hưởng của dịch COVID-19, song Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Thanh Nguyên đã nỗ lực hoàn thành tốt các chỉ tiêu trong công tác kiểm sát tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự. Bài viết sau đăng trên báo Thanh Nguyên sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này.
Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam của Viện Kiểm sát Nhân dân là một trong những công tác thực hiện chức năng của ngành kiểm sát nhằm đảm bảo việc bắt tạm giữ, tạm giam đúng quy định của pháp luật, quyền con người và các quyền lợi ích hợp pháp khác của người bị bắt, tạm giữ, tạm giam không bị luật hạn chế, phải được tôn trọng và bảo vệ. Từ năm 2021 đến nay, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố đã mở 5 cuộc kiểm sát trực tiếp, nhiều cuộc kiểm sát thường kỳ tại nhà tạm giữ Công an thành phố. Thông qua công tác kiểm sát, Viện đã ban hành một số kiến nghị, yêu cầu khắc phục và được cơ quan cung cấp phối hợp thực hiện. Qua kiểm sát cho thấy, tất cả những trường hợp bắt tạm giữ, tạm giam đều đảm bảo có căn cứ đúng quy định của pháp luật. Việc thiết lập sổ sách hồ sơ theo dõi người tạm giữ, tạm giam đầy đủ, đảm bảo đúng quy định. Tổng số người bị bắt đưa vào tạm giữ từ năm 2021 đến giữa tháng 3 tại các nhà tạm giữ Công an thành phố là 735 người, tạm giam là 715 người. Mặc dù số người bị bắt đưa vào nhà tạm giữ cao, nhưng do thực hiện tốt công tác quản lý nên các cơ quan tiến hành tố tụng giải quyết vụ án hình sự thuận lợi. Công tác an ninh cũng được đảm bảo nên không xảy ra trường hợp nào trốn khỏi nơi giam giữ hoặc vi phạm nội quy buồng giam. Mọi quyền lợi nghĩa vụ của người bị tạm giữ tạm giam cũng được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Có được kết quả này, theo đồng chí Vũ Thành Trung, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố, ngay từ đầu năm, đơn vị đã xây dựng kế hoạch kiểm sát phù hợp với tình hình thực tế dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan liên quan về việc tạm giữ tạm giam tại nhà tạm giữ Công an thành phố. Xác định yếu tố con người có vai trò quyết định, lãnh đạo viện đã chú trọng phân công kiểm sát viên là chuyên viên nhiều kinh nghiệm, tinh thần thái độ nghiêm túc, thực hiện nhiệm vụ kiểm sát theo đúng quy định. Ngoài cử kiểm sát viên, chuyên viên tham gia đầy đủ các lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ do ngành tổ chức, lãnh đạo viện cũng thường xuyên nắm bắt công việc, cùng trao đổi nghiệp vụ với kiểm sát viên, chuyên viên trực tiếp thực hiện nhiệm vụ để có hướng chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn kịp thời. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nên thời gian qua, việc kiểm tra trực tiếp phần nào bị hạn chế. Bởi vậy, bên cạnh việc tổ chức kiểm sát trực tiếp, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố cũng đã linh hoạt thực hiện các biện pháp kiểm sát như yêu cầu nhà tạm giữ cung cấp sổ sách, hồ sơ, tài liệu, báo cáo tự kiểm tra. Trên cơ sở nghiên cứu tài liệu và đối chiếu giữa sổ thụ lý với báo cáo của nhà tạm giữ để nắm thông tin hàng ngày, Viện sẽ ban hành kết luận kiểm tra vừa đảm bảo hiệu quả kiểm sát vừa phòng chống dịch. Kiểm sát viên Nguyễn Ngọc Vân cho biết, cán bộ kiểm sát viên làm công tác tạm giữ tạm giam và thi hành án hình sự còn phải thực hiện các nhiệm vụ công tác kiểm sát khác dẫn đến nhiều khi công việc quá tải. Vì vậy, để đảm bảo hoàn thành tốt công việc, chúng tôi phải sắp xếp thời gian khoa học, hợp lý để chủ động nắm bắt tình hình chấp hành pháp luật trong nhà tạm giữ nhằm phát hiện kịp thời những vi phạm pháp luật trong việc bắt, tạm giữ, tạm giam, đồng thời phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo, nhà tạm giữ và công an thành phố để nắm thông tin kịp thời, cũng như thường xuyên trao đổi nghiệp vụ với lãnh đạo viện để nhận sự chỉ đạo. Thời gian tới, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố tiếp tục nâng cao trách nhiệm pháp lý và kỹ năng kiểm sát của kiểm sát viên khi thực hiện nhiệm vụ, tạo điều kiện để kiểm sát viên, chuyên viên có điều kiện củng cố và cập nhật các kiến thức, quy định mới của pháp luật để tích lũy kinh nghiệm, nâng cao kỹ năng phát hiện vi phạm trong quá trình kiểm sát. Song song với đó, Viện cũng quan tâm giải quyết chế độ chính sách, trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật cần thiết để đảm bảo điều kiện làm việc cho công tác kiểm sát, việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự. Yêu cầu kiểm sát viên không ngừng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ về kỹ năng kiểm sát, phát hiện vi phạm.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây, các cơ quan chức năng liên tiếp phát hiện bắt giữ nhiều đối tượng có hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức. Điều đáng nói, giấy tờ giả được làm ngày càng tinh vi, dễ qua mặt các cơ quan đơn vị doanh nghiệp, tiềm ẩn nhiều vấn đề liên quan đến an ninh trật tự.
Làm giả tài liệu con dấu của cơ quan tổ chức, ba đối tượng Võ Hoàng Lãm, Thạch Văn Hiếu cùng quê Cà Mau và Thị Ngọc Hai quê Kiên Giang vừa bị Công an thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương bắt giữ. Khám xét nơi ở các đối tượng, Công an thu giữ 8 con dấu và mộc tên các loại. Hơn 1.000 tờ giấy khám sức khỏe, đơn xin việc, sơ yếu lý lịch, sổ hộ khẩu đã đóng dấu giả cùng nhiều tăng vật khác có liên quan. Trước đó, cuối tháng 12 năm 2021, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Bộ Công an triệt phá đường dây làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức. Từ đầu năm 2020 đến khi bị bắt giữ, 30 đối tượng trong đường dây này đã làm giả hơn 20.000 giấy tờ tài liệu các loại cho hơn 10.000 khách hàng, thu lợi bất chính hơn 30 tỷ đồng. Đây chỉ là hai trong số rất nhiều vụ án làm giả tài liệu con dấu của cơ quan tổ chức bị cơ quan công an điều tra phát hiện trong thời gian gần đây. Tiến sĩ Hà Thị Hồng Lan, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Tội phạm học và Điều tra Tội phạm, Học viện Cảnh sát Nhân dân cho biết, khi có giấy tờ giả, nhiều đối tượng đã thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, trong đó có cả những vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Làm giả giấy tờ là một cái hành vi mà pháp luật ngăn cấm. Dù giả dưới cái hình thức nào thì chúng ta đều xác định là những cái giấy tờ giả là những cái giấy tờ mà không được các cái cơ quan có thẩm quyền cấp theo đúng cái quy định của pháp luật. Hơn nữa mà việc lại sử dụng những cái giấy tờ giả đó để thực hiện những cái hành vi trái pháp luật thì đây là cái dấu hiệu đã đầy đủ các cái yếu tố để cấu thành một cái tội danh được quy định trong Bộ luật Hình sự.
Hành vi làm giả tài liệu con dấu của cơ quan tổ chức đang ngày càng phổ biến, thậm chí nhiều đối tượng công khai giao bán quảng cáo về việc làm giả các loại giấy tờ bằng cấp. Đây là hành vi đặc biệt nguy hiểm và gây bất bình trong xã hội. Đặc biệt với sự phát triển của công nghệ thông tin, dịch vụ làm giả giấy tờ bằng cấp đang ngày càng tràn lan với chi phí rất rẻ, chỉ khoảng từ 500.000 đến 10 triệu đồng tùy loại giấy tờ khác nhau. Công chứng viên Nguyễn Thanh Hùng, trưởng văn phòng công chứng Tràng An, Hà Nội cho biết, bằng mắt thường, hầu hết các loại giấy tờ giả hiện nay rất khó bị phát hiện. Có nhiều đối tượng còn tinh vi sử dụng công nghệ thông tin để tạo ra giấy tờ giả, đến cả máy quét cũng khó phát hiện.
Bây giờ là giấy tờ giả rất nhiều vì là do hệ thống công nghệ đã làm rất là tốt. Thứ nhất là thuê những người làm công nghệ cao, làm những phôi giả. Sau đó thì là người ta in ấn những cái thông tin của người mua, người bán vào. Ví dụ như có những người ta đăng sổ đỏ lên trên mạng chẳng hạn, thì họ nắm được toàn bộ thông tin đấy.
Trong những năm gần đây, nhiều đường dây buôn bán làm giả sử dụng con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức đã bị lực lượng công an triệt xóa. Tuy nhiên, nhiều đối tượng vẫn công khai thực hiện hành vi phạm pháp, gây bất an trong dư luận, ảnh hưởng đến uy tín của nhiều cơ quan chức năng, gây nhiễu loạn xã hội. Theo luật sư Nguyễn Thanh Hà, công ty luật SB Law, đoàn luật sư Hà Nội, mọi hành vi làm giả, sử dụng giấy tờ giả đều là hành vi vi phạm pháp luật và có thể bị xử lý hình sự. Hành vi của các đối tượng sử dụng giấy tờ giả để thực hiện các giao dịch mua bán có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với hình phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân. Bên cạnh đó, hành vi làm giả giấy tờ còn có thể bị xử lý hình sự về tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức.
Điều 341 Bộ luật Hình sự quy định là người nào mà làm giả con dấu tài liệu hoặc giấy tờ khác của cơ quan tổ chức hoặc là sử dụng con dấu tài liệu khác hoặc giấy tờ giả thực hiện các cái hành vi trái pháp luật thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 2 năm. Phạt tù từ 2 năm cho đến 5 năm nếu mà có tổ chức hoặc là phạm tội 2 lần trở lên. Bị từ 3 năm cho đến 7 năm nếu tiến hành là làm 6 con dấu hoặc tài liệu hoặc giấy tờ khác hoặc là thu lợi bất chính từ 50 triệu đồng trở lên.
Để ngăn chặn triệt để tình trạng làm sử dụng giấy tờ giả thì bản thân mỗi người dân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, không vì cái lợi trước mắt mà cổ súy tiếp tay cho các đối tượng làm giả sử dụng các loại giấy tờ giả. Đồng thời khi phát hiện đối tượng làm giấy tờ giả cần trình báo cơ quan chức năng để có biện pháp ngăn chặn kịp thời những hành vi vi phạm.
Trời hồng lưng vách núi lững lờ làn mây trắng, con chim gì mà hót vui vang cả cánh rừng. Vui chân ta cùng xuống chợ, bướm trăng bay quanh bên những rừng mơ. Kiểu một chàng trai mắt sáng từ đường mòn vách núi, anh vui gì mà sao bay vang cả cánh rừng. Vui chân ta cùng xuống chợ, bướm trăng bay quanh bên những rừng mơ.
Xuống chợ ngại ngùng gì hỡi em,
xuống chợ với em. Ấy là chàng trai coi ngô ghê, ô dòng của chàng hay quá, ô mà sao chàng hay quá. Đường xa nắng đỏ mà chúng em vẫn vui,
chân đi bên em mà chẳng nói được gì.
Trong ngực em ấy là như có tiếng ngựa phi.
Những người con gái có nụ cười đẹp quá, em vui gì mà líu lo như đàn chim trời. Mây bay lang thang trên đỉnh núi xa mờ, anh đây như mây bên tuổi đầy thơ. Xuống chợ ngại ngùng gì hỡi em,
xuống chợ với em, ái là chàng trai khôi ngô ghê.
Ô giọng của nàng hay quá, ô mà sao nàng xinh quá,
màu xanh tím đỏ nhảy nhót trong mắt em.
Chân đi bên em mà chẳng nói được gì,
trong ngực em ái là
như có tiếng ngựa phi. Ô chợ của mình vui quá, ô mà sao chàng hay quá, đường xa nắng đỏ mà chúng em vẫn vui. Chân đi bên em mà chẳng nói được gì,
trong ngực em ái là
như có tiếng ngựa phi.
Mặt trời lặn sau vách núi, trở về chiều đã vắng, chia tay lòng còn vấn vương, chưa kịp nói năng gì. Hẹn ngày chờ sau tới nhé, lại gặp rừng mơ ấy,
trên con đường mòn núi cao bóng nàng xa mờ.
Trên con đường mòn núi cao bóng chàng xa mờ.
Trên con đường mòn núi cao bóng người mơ xa.
Mục tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật, mời quý vị và các bạn cùng nghe phần tiếp theo, luật bảo hiểm xã hội.
11. Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu trợ cấp một lần. 11.1. Quy định về mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu trợ cấp một lần. Điều 9 Nghị định 115/2015/NĐ-CP quy định mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu trợ cấp một lần quy định tại Điều 62 của Luật Bảo hiểm xã hội 2014 được áp dụng đối với các đối tượng sau. 1. Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do nhà nước quy định có toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương này thì tính bình quân tiền lương tháng của số năm đóng bảo hiểm xã hội trước khi nghỉ hưu như sau. A. Bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội trước ngày 1/1/1995 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 5 năm cuối trước khi nghỉ hưu. B. Bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội trong khoảng thời gian từ ngày 1/1/1995 đến ngày 31/12/2000 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 6 năm cuối trước khi nghỉ hưu. C. Bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội trong khoảng thời gian từ ngày 1/1/2001 đến ngày 31/12/2006 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 8 năm cuối trước khi nghỉ hưu. D. Bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội trong khoảng thời gian từ ngày 1/1/2007 đến ngày 31/12/2015 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 10 năm cuối trước khi nghỉ hưu. D. Bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội từ ngày 1/1/2016 đến ngày 31/12/2019 thì tính bình quân tiền lương của tháng đóng bảo hiểm xã hội của 15 năm cuối trước khi nghỉ hưu. E. Bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội từ ngày 1/1/2020 đến ngày 31/12/2024 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 20 năm cuối trước khi nghỉ hưu. G. Bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội từ ngày 1/1/2025 trở đi thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của toàn bộ thời gian. 2. Người lao động có toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tính bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của toàn bộ thời gian. 3. Người lao động vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do nhà nước quy định, vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định, thì tính bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội chung của các thời gian, trong đó thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do nhà nước quy định, được tính bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội theo quy định tại khoản 1 điều này, căn cứ vào thời điểm bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Trường hợp chưa đủ số năm quy định tại khoản 1 điều này, thì tính bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội. 4. người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ 15 năm trở lên theo các mức tiền lương thuộc công việc sau đây chuyển sang làm công việc khác mà đóng bảo hiểm xã hội có mức lương thấp hơn, thì khi nghỉ hưu được lấy mức lương cao nhất của công việc nêu tại điểm A dưới đây hoặc mức tiền lương trước khi chuyển ngành tương ứng với số năm quy định tại khoản 1 điều này để tính mức lương bình quân tiền lương làm cơ sở tính hưởng lương hưu. A. Đặc biệt nặng nhọc, độc hại nguy hiểm và nặng nhọc độc hại nguy hiểm trong thang lương, bảng lương do nhà nước quy định. B. Sĩ quan quân nhân chuyên nghiệp trong quân đội nhân dân, sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan chuyên môn kỹ thuật trong công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân, chuyển ngành làm việc tại các cơ quan tổ chức đơn vị, doanh nghiệp thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do nhà nước quy định. 5. Người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội trước ngày 1 tháng 10 năm 2004 theo chế độ tiền lương do nhà nước quy định mà hưởng bảo hiểm xã hội từ ngày 1 tháng 1 năm 2016 trở đi, thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội làm căn cứ tính hưởng bảo hiểm xã hội được chuyển đổi theo chế độ tiền lương quy định tại thời điểm nghỉ việc để làm cơ sở tính hưởng bảo hiểm xã hội. 6. Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do nhà nước quy định đã đóng bảo hiểm xã hội bao gồm phụ cấp thâm niên nghề, sau đó chuyển sang ngành nghề không được hưởng phụ cấp thâm niên nghề và trong tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội làm căn cứ tính lương hưu không có phụ cấp thâm niên nghề thì được lấy mức bình quân tiền lương tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội tại thời điểm nghỉ hưu cộng thêm khoản phụ cấp thâm niên nghề. Nếu đã được hưởng, tính theo thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội bao gồm phụ cấp thâm niên nghề được chuyển đổi theo chế độ tiền lương quy định tại thời điểm nghỉ hưu để làm cơ sở tính lương hưu. Trường hợp người lao động chuyển sang ngành nghề được hưởng phụ cấp thâm niên nghề và trong tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội làm căn cứ tính tiền lương hưu đã có phụ cấp thâm niên nghề thì mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu thực hiện theo quy định tại khoản 1 điều này. 11.2. Cách tính mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu trợ cấp một lần. Điều 20 Thông tư 59/2015/TT-BLD-TBXH hướng dẫn: 1. Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do nhà nước quy định có toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương này quy định tại khoản 1 điều 62 của Luật Bảo hiểm xã hội và khoản 1 điều 9 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP được hướng dẫn như sau. A. Đối với người lao động bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội trước ngày 1 tháng 1 năm 1995. Mức bình quân tháng bằng tổng số tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 5 năm cuối trước khi nghỉ việc trên 60 tháng. B. Đối với người lao động bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 1 năm 1995 đến ngày 31 tháng 12 năm 2000, mức bình quân tiền lương tháng bằng tổng số tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 6 năm cuối trước khi nghỉ việc chia cho 72 tháng. C. Đối với người lao động bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 đến ngày 31 tháng 12 năm 2006, mức bình quân tháng bằng tổng số tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 8 năm cuối trước khi nghỉ việc trên 96 tháng. D. Đối với người lao động bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 1 năm 2007 đến ngày 31 tháng 12 năm 2015, mức bình quân tháng bằng tổng số tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 10 năm cuối trước khi nghỉ việc trên 120 tháng. D. Đối với người lao động bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội từ ngày 1 tháng 1 năm 2016 đến ngày 31 tháng 12 năm 2019, mức bình quân tháng bằng tổng số tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 15 năm cuối trước khi nghỉ việc trên 180 tháng. E. Đối với người lao động bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội từ ngày 1 tháng 1 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2004, mức bình quân tháng bằng tổng số tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 20 năm cuối trước khi nghỉ việc trên 240 tháng. G. Đối với người lao động bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội từ ngày 1 tháng 1 năm 2025 trở đi, mức bình quân tháng bằng tổng số tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của toàn bộ thời gian đóng trên tổng số tháng đóng bảo hiểm xã hội. Trong đó, mức bình quân tháng là mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội. Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là tiền lương theo ngạch, bậc, cấp bậc quân hàm và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề nếu có. Tiền lương này được tính trên mức lương cơ sở tại thời điểm tính mức lương bình quân, tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình có sử dụng tin bài của Báo Pháp luật, Báo Thái Nguyên, VOV1. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.